Nào thế hôm nay ta vào đề tài là hai đặc tính sau khi tuyên xưng đức tin về giáo hội, đó là công giáo và tông truyền. Ở Việt Nam bây giờ mà nói về người công giáo mình thì người ta gọi là gì nhỉ? Người ta có dùng từ công giáo không? Người ta dùng từ Thiên Chúa, theo đạo Thiên Chúa, để những người này theo đạo Thiên Chúa. Quen rồi. Nhưng các anh chị nghĩ như vậy có chuẩn không? Bởi vì nếu là theo đạo Thiên Chúa là tin có Thiên Chúa, có Đức Chúa Trời, thì đâu chỉ người công giáo chúng ta mới tin. Nhiều lắm. Thế người tin lành không tin có Đức Chúa Trời à? Những người theo đạo ông bà không tin có Đức Chúa Trời à? Tôi nghĩ là họ tin chứ. Gọi là ông trời. Đi về miền Tây thì gọi là ông thiên. Cho nên tin có Đức Chúa Trời thì nhiều người tin lắm. Gọi bằng từ Thiên Chúa Giáo hay đạo Thiên Chúa thì không chuẩn lắm. Cho nó rõ ra thì phải gọi là công giáo. Cũng có người cắt nghĩa là người ta sợ không muốn dùng từ công giáo, bởi vì từ công ở đây đó có thể bị hiểu lầm là chính thức. Cái đạo này là đạo chính thức của đất nước. Nhưng mà hiểu như vậy thì không đúng. Thế vậy các anh chị và các bạn ở đây là người công giáo thì mình hiểu công giáo làm sao? Xem ra cũng không đơn giản. Thế tôi trích cho các anh chị một hai câu kinh thánh. Bây giờ chúng ta tập trung vào một câu thôi, bởi vì câu này rất quen. Mình vừa mới mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Câu này ở trong Tin Mừng Matthew. Câu cuối cùng ở trong Matthew. Năm nay ấy thì mình không đọc Tin Mừng Matthew mà đọc Tin Mừng Luca, nhưng nội dung thì gần gần nhau. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thế nếu các anh chị cầm bản văn sách thánh ở trong tay mà có bút á, thì tôi đề nghị gạch dưới từ muôn dân. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Tại sao tôi đề nghị gạch dưới từ này? Chúng ta phải đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử. Các anh chị sẽ thấy các môn đệ của Chúa Giêsu đều là người Do Thái hết. Bản thân Chúa Giêsu khi xuống thế làm người cũng là người Do Thái. Và người Do Thái không phải là người vô thần, mà người Do Thái là người tin Chúa và có một lịch sử đức tin lâu dài, sâu sắc. Thế nhưng mà cái niềm tin của họ vào Thiên Chúa nó bị giới hạn. Chúa này là Chúa của chúng tôi thôi, Chúa của dân tộc Do Thái thôi. Còn bây giờ Chúa Giêsu nói với các môn đệ: anh em hãy đi và làm cho muôn dân. Trong mùa phục sinh vừa rồi chúng ta nghe sách Công Vụ các Tông Đồ đó, mình sẽ thấy nếu mà các thánh tông đồ ngày xưa không có những quyết định sáng suốt Ví dụ về vấn đề cắt đì chẳng hạn, mà vẫn cứ bắt buộc mọi người tin vào Chúa Giêsu phải chịu phép cắt đì như người Do Thái đó, thì có lẽ Kitô giáo không có như ngày nay đâu. Tôi nhắc lại điều đó để thấy một viễn tượng mở rộng mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ, muôn dân. Và đấy chính là nền tảng để chúng ta hiểu về từ công giáo. Một câu khác ở trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô: Thiên Chúa đã đặt tất cả. Các anh chị nhìn ở trên bảng, Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô. Cái từ tất cả còn ở trong Matthew là muôn dân. Thiên Chúa đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể của Đức Kitô. Những câu kinh thánh này là nền tảng để giúp cho mình hiểu từ công giáo rất quen đối với mình, mà có khi quen quá thì mình không dừng lại để suy nghĩ xem nội hàm của từ ngữ đó là gì. Cái trên nền tảng kinh thánh đó, chúng ta quay lại với từ công giáo. Công giáo không có nghĩa là chính thức, mà công giáo có nghĩa là phổ quát, là toàn vẹn. Thành thử ra khi ta nói hội thánh là công giáo đó, thì chúng ta nghĩ đến hai nội dung chính yếu này. Nội dung thứ nhất đó, là trong hội thánh có Đức Kitô hiện diện. Và cùng với sự hiện diện của Đức Kitô là đầy đủ, là toàn vẹn những phương thế cứu độ nhân loại. Các linh mục ngày hôm nay cử hành bí tích á, các anh chị hiểu hết rồi. Bản thân của các linh mục lấy quyền gì mà tha tội cho chúng ta? Bản thân của các linh mục lấy quyền gì mà có thể làm cho bánh và rượu trở thành mình và máu Chúa Kitô? Không có. Nhưng linh mục có thể làm được như vậy chỉ là trong tư cách thừa tác viên của hội thánh, và chính Chúa Kitô đang hiện diện và hoạt động. Chính Chúa Kitô tha tội, chính Chúa Kitô thánh hóa, chính Chúa Kitô hiến mình cho chúng ta. Cho nên công giáo trước hết đó là vì Chúa Kitô đang hiện diện ở trong hội thánh, và cùng với Ngài là đầy đủ, là toàn vẹn những phương thế cứu độ con người. Và ý nghĩa thứ hai đó, khi ta nói hội thánh công giáo, mà lúc nãy tôi nhấn mạnh đến từ mọi người, tất cả, vì điều đó có nghĩa là Chúa Kitô sai hội thánh đến với toàn thể nhân loại, chứ không chỉ riêng một dân tộc nào. Đến với toàn thể nhân loại và quy tụ tất cả nhân loại dưới quyền của Đức Kitô. Cho nên công giáo của chúng ta là có mặt ở trên khắp thế giới. Nếu không có đặc tính công giáo này thì các thừa sai ngày xưa ở Pháp, ở Tây Ban Nha không vất vả để mà lặn lội đi rao giảng tin mừng ở Việt Nam đâu. Và nếu không có đặc tính công giáo này thì ngày hôm nay cũng không có những linh mục Việt Nam mà đang phục vụ ở biết bao nhiêu nước trên thế giới đó, kể cả những vùng xa xôi như là Mông Cổ, Bây giờ các linh mục tu sĩ Việt Nam của mình, đặc biệt là dòng Don Bosco, đang làm việc rất tốt ở Mông Cổ. Thế cho nên khi chúng ta dùng từ công giáo đó, về mặt giáo lý thì các anh chị hiểu như thế, và là dựa trên nền tảng Kinh Thánh, lời của Chúa sai Hội Thánh đến với muôn dân. Thế rồi, trong Hội Thánh Công giáo như vậy, thỉnh thoảng các anh chị đọc sách báo hay là nghe thuyết trình hay nghe giảng, thấy dùng từ giáo hội địa phương, thế thì chúng ta hiểu giáo hội địa phương làm sao? Có thể là chúng ta hiểu giáo hội địa phương là giáo hội ở một nước nào đấy, phải không? Ở Việt Nam chẳng hạn, ở Thái Lan chẳng hạn, ở Đài Loan. Về mặt thần học á, khi nói đến giáo hội địa phương thì trước hết người ta hiểu là giáo phận. Ý nghĩa căn bản là về một giáo phận. Và giáo phận đó là một cộng đoàn tín hữu sống hiệp thông trong đức tin, trong các bí tích, cùng với vị giám mục mà được phong chức một cách hợp pháp theo sự kế nhiệm của các tông đồ. Một câu rất vắn tắt nhưng mà tôi xin các anh chị để ý những từ này. Cái cộng đoàn đó, các tín hữu hiệp thông trong đức tin này. Thứ hai là các bí tích. Thế bây giờ chẳng hạn anh em Kitô hữu Tin Lành, người ta hiệp thông với nhau trong đức tin là chắc rồi gì? Nhưng mà có các bí tích không? Đấy, người ta đâu có nhận bí tích thêm sức, người ta đâu có nhận bí tích truyền sức thánh, đâu có nhận bí tích thánh thể. Cho nên một câu rất vắn đấy, nhưng mà từng chi tiết một, hiệp thông trong đức tin này, trong các bí tích này, rồi cùng với vị giám mục. Ở bên Trung Quốc chẳng hạn, thỉnh thoảng mình đọc báo nghe nói đến cái chuyện phong chức giám mục mà không được sự chuẩn nhận của tòa thánh. Thế như vậy đó, thì những vị giám mục đó có nằm ở trong sự kế nhiệm các thánh tông đồ không? Dạ không có. Giám mục mà nhà nước đặt lên, hay thật chứ. Nhà nước thì lo chuyện chính trị xã hội, việc gì mà xía vào nội bộ tôn giáo của người ta. Không biết các ông quan niệm làm sao. Các ông ấy chả tin vào Chúa, chả tin vào Đức Mẹ, vậy mà đòi đi phong chức cho linh mục với giám mục. Thế thì nó ra thể thống gì? Không có cái logic nào mà cứ vui vẻ làm vậy. Thế cho nên là đức tin này, bí tích này, giám mục, giáo hội địa phương. Thế thì khi mà chúng ta hiểu giáo hội địa phương trước hết là một giáo phận với những đầy đủ yếu tố như thế đó, thì tự thân giáo hội địa phương ấy cũng được gọi là công giáo. Nhưng nếu chỉ nói tới đó mà thôi thì chưa được, phải thêm một bước nữa, đó là các giáo hội địa phương ấy chỉ sống với đặc tính công giáo của mình một cách đầy đủ, một cách trọn vẹn khi hiệp thông với giáo hội Roma, với giám mục Roma, tức là Đức Giáo Hoàng. Các giám mục ở trên toàn thế giới cứ trung bình 5 năm một lần thì có chuyến đi Roma gọi là Ad Limina, đi viếng mộ hai thánh Phêrô, Phaolô, tông đồ. Cho nên khi chúng tôi đến đó thì thường là chúng tôi thu xếp để cùng nhau dâng thánh lễ ở mộ hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô. rồi đi gặp Đức Giáo Hoàng là giám mục Roma. Chúng ta sống với đặc tính Công giáo một cách trọn vẹn trong mối hiệp thông chặt chẽ đó, chứ không phải là tách ra. Ngay từ thuở ban đầu, các anh chị đọc lại sách Công vụ coi, Thánh Phaolô tông đồ ngày đi giảng đạo ở những vùng xa xôi, khi có những vấn đề liên quan đến đức tin và giáo lý mà có tranh luận, ngài và những người với ngài đi đến Roma gặp Thánh Phêrô, gặp các tông đồ ở Roma để xin quyết định cuối cùng. Cho nên ngay từ đầu chúng ta đã thấy sự hiệp thông chặt chẽ như vậy, và chúng ta sống tiếp tục sự hiệp thông đó cho đến hôm nay và cho đến tận thế. Cho nên khi nói đến đặc tính Công giáo đó, tôi nhắc những điểm mà có thể các anh chị nghe hoài, nó căn bản lắm á, nhưng mà phải nắm cho vững. Bây giờ còn mở rộng hơn nữa cơ. Mở rộng đến tất cả mọi người, bởi vì Hội Thánh Chúa là dành cho muôn dân mà. Cho nên tất cả mọi người đều được kêu gọi tới sự hợp nhất mang tính Công giáo của dân Thiên Chúa, nhưng bằng những cách khác nhau. Chúng ta phân biệt. Thứ nhất đó, như các anh chị và tôi đây, mình được gọi là người Công giáo bởi vì mình chấp nhận trọn vẹn đi cơ cấu của Hội Thánh và những phương thế cứu độ ở trong Hội Thánh, ví dụ các bí tích. Rồi mình chấp nhận cái cơ cấu trọn vẹn của Hội Thánh, tôi vâng phục Đức Giáo mục Giáo phận, tôi hiệp thông với Đức Giáo hoàng ở Roma, mình chấp nhận trọn vẹn. Thế nhưng bây giờ thứ hai là có những anh chị em Kitô hữu họ đã được rửa tội rồi. Ví dụ anh chị em họ ở bên Tin Lành, họ được rửa tội. Thế người Công giáo chúng ta có nhìn nhận cái phép rửa tội đó không? Có chứ. Họ được rửa tội và chúng ta nhìn nhận phép rửa tội ấy. Thế nhưng họ không tuyên xưng đức tin toàn vẹn, hoặc là họ không hiệp thông với Đức Giáo hoàng ở Roma. Khác mình rồi. Rồi thứ ba nữa là những anh chị em chưa đón nhận tin mừng Chúa Giêsu, nhưng họ có lòng tin chứ, họ ở trong các tôn giáo khác. Mà nếu tính theo sự gần gũi với Giáo hội Công giáo, với niềm tin Kitô giáo, thì chúng ta thấy người Do Thái chẳng hạn là rất gần. Rồi kế đó là người Hồi giáo cũng gần lắm đó. Rồi kế đó mới là các tôn giáo khác mà hầu hết là ở phương Đông, ở châu Á của chúng ta, Phật giáo, Ấn giáo. Cho nên cái đặc tính Công giáo nếu mà hiểu theo nghĩa là mở rộng hết cho tới mọi người, thì nó có từng lĩnh vực mà chúng ta vừa phân tích đó.